Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin ngày hôm nay.
Vâng, thưa vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay hình như là tất cả các con số đều là màu đỏ, chỉ có Mỹ Kim và vàng là màu xanh thôi, thưa vị. Dow Jones thì giảm 163 điểm, con số hiện tại là 17.980 điểm. Nasdaq thì giảm 49 điểm, con số hiện tại 5.189 điểm. S&P 500 đã giảm 18 điểm, con số hiện tại là 2.120 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.73%, dầu thô thì giảm khoảng 70 xu, một thùng dầu thô là 5 triệu đồng lẻ 1 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu, vàng thì lên khoảng nó lên rất là lẻ, thưa vị, 5 đồng rưỡi. Hiện tại bây giờ là 1.262 đồng 40 xu. Mấy vị cũng biết lý do ngày hôm nay thị trường rúng động vì cái sự gọi là crisis về khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc nó hiện rõ từ từ và làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là ảnh hưởng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.60%, tuần rồi cao nhất là 3.53%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.73%, tuần rồi cao nhất là 2.68%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.260 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào 35.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.620.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc buổi sáng ngày hôm nay và cho biết rằng con số này thấp nhất kể từ năm 1970 cho đến nay, thưa vị. Hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp cho tuần lễ vừa rồi không thay đổi là 246.000 người. Và tuần trước đó nữa là 253.000 người. Đây con số thấp nhất kể từ ngày 3 tây tháng 11 năm 1973. Và phải nói rằng tình hình về lao động đó nó rất là tốt, thưa quý vị. Công an việc làm hiện tại bây giờ thì tương đối dễ dàng kiếm hơn và làm cho con số thất nghiệp nó giảm từ từ. Và đó là những cái điều mà theo như chúng ta biết là bà Janet Yellen, một trong những yếu tố mà có thể nâng lãi suất lên đó là lạm phát và thất nghiệp. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan Amazon. Amazon ngày hôm nay họ cho biết rằng họ sẽ mướn thêm khoảng 120.000 người tạm thời làm việc cho mùa lễ sắp tới đây. Amazon đưa ra thông báo buổi sáng ngày hôm nay và đây họ sẽ mướn thêm 120.000 người cho tất cả những tiểu bang Hoa Kỳ. Hầu như tất cả những tiểu bang nào có cái trụ sở của Amazon thì họ sẽ mướn người. Và đây là con số cao hơn năm ngoái đến 20%. Và theo như của cái công ty e-commerce khổng lồ này đó, thì cái số người mướn vào không phải là tạm thời không, mà thậm chí những người full time cũng tiếp tục được mướn vào. Trong khi đó thì một sự khiêm nhường của Macy's, Target hoặc là Kohl, vân vân, JCPenney thì rất là khiêm nhường. Ở đây họ có thể mướn thêm một số ít cho cái mùa lễ sắp tới đây, hoặc là họ sẽ giữ nguyên như vậy, hay là có thể nâng lên cái thời giờ thêm của những người nhân viên chính thức. Đó là những gì mà những cái US retailers, những cái nơi bán lẻ như là Macy's, Target, Kohl hay là JCPenney. Và đó là chúng ta thấy rằng hai cái hoàn toàn nghịch với nhau. Một bên thì mướn người ồ ạt tiền vô liên tục, một bên thì rất là khiêm nhường. Rõ ràng là Amazon khi mà phát triển đến bây giờ thì đã hầu như đã bóp nghẹt đi những cái cơ sở bán lẻ. Và thực sự ra Macy's, Target, Kohl hay là JCPenney, đó là những cái cơ sở thương mại khổng lồ, thưa vị, nhưng mà cũng không chịu nổi trong thời gian vừa rồi với Amazon, cạnh tranh không nổi, thưa vị. Quý vị nào đã có xài cái điện thoại Samsung Note 7 đầu tiên thì bị cháy, họ sẽ đổi lại phone mới. Sau đó rồi phone mới cũng bị thì họ yêu cầu quý vị đổi lại cái phone khác để xài tạm. Nhưng bây giờ thì họ nói là tắt luôn, đừng có mở lên nữa. Nhưng bây giờ cái lời cuối cùng, cái last solution của Samsung là họ sẽ gửi quý vị một cái hộp. Trong đó nó gọi là cái return kit, tức là những cái an toàn cần thiết trong cái hộp đó sẽ gửi đến nhà. Và trong đó có những cái bao mà chống cháy, vân vân, everything, để mà quý vị bỏ cái phone 7 vào đó. Giống như là một cái, nói đơn giản như một cái hòm nhỏ nhỏ để mà chôn vùi cái Note 7 này. Và họ không muốn cái tai nạn tiếp tục xảy ra vì cái sự cháy nổ của cục pin của Samsung 7. Và họ quyết định cắt luôn, tức là hôm qua thì họ đã khai tử cái phone Note 7. Và bây giờ thì họ bắt đầu gửi ra, ship những cái box này ra đến nhà của những người khổ chủ đã xài, gọi là trong thời gian gần một tháng qua, nhức đầu về cái Note 7 này. Gọi là đứng ngồi không yên, giữ cái phone này giống như là giữ quả bom nổ chậm trong nhà. Thì bây giờ họ muốn chúng ta trả lại. Và trong tương lai không xa, những ngày gần đây, quý vị sẽ nhận được cái hộp nho nhỏ và chúng ta cứ việc bỏ cái phone chúng ta vào. Nếu mà quý vị tốt nữa thì tháo cục pin để riêng vào một bên, rồi gói cái phone nó lại, gửi lại cho một cái công ty nào mà chúng ta, những cái carrier lớn như là AT&T, T-Mobile hay là Verizon, Sprint, để mà trả cái phone này lại. Và tiêu dùng cũng đồng tình với lại Samsung, đây là sự quyết định đúng đắn, vì không muốn xảy ra những rủi ro. Thứ nhất là tai nạn thì họ phải chịu trách nhiệm. Thứ hai là cái reputation của cái phone này sẽ bắt đầu đi xuống nếu mà tai nạn tiếp tục xảy ra. Tức là cái uy tín của cái hãng này sẽ đi xuống nữa. Vì thế họ quyết định thà rằng lỗ mười mấy tỷ, còn hơn rằng sau này có những chuyện xảy ra không hay, họ phải đền ngay cả cái tánh mạng nữa, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Quý vị cũng biết Walmart thì rất là khôn ngoan, qua cái phải nói một cái công ty lớn như vậy thì họ có sự quyết định rất là hay và nhạy bén. Theo như Tổng thống Barack Obama đưa ra cái luật gọi là Overtime Rule, tức là những người nào mà làm từ 23.666 đồng đến 47.476 đồng một năm, đây là cái salary chứ phải là hour, tức là chúng ta làm một năm từ 23.660 đồng cho đến 47.476 đồng, thì quý vị có làm trên 40 giờ một tuần, quý vị phải được nhận tiền overtime. Và đây là dùng cái từ gọi là professional workers, tức là những người làm về professional workers, là như này về trong văn phòng đi, đơn giản là như vậy. Vì có nhiều người, nhiều cái công ty đã lợi dụng cái mác là professional workers, họ bắt nhân viên làm nhiều giờ nhưng mà ăn lương năm. Một năm dường như 48.000 một năm thì tính ra là khoảng 24 đồng một giờ. Thì quý vị cứ làm đúng như vậy thì nhận cứ buy weekly 2 tuần nhận cái check thôi. Nhưng mà không phải là 40 giờ đâu, chúng ta sẽ làm đến 48 giờ, 50 giờ cho một tuần không chừng. Nhưng mà tiền lương vẫn là 48.000 một năm. Thì từ cái luật thấy không được là lương công như vậy, thì chính phủ ra cái luật rằng phải tăng lương những người nào có số tiền lương từ 23.000 đến 47.000. Nhưng mà Walmart đã ngày hôm qua đã tuyên bố họ sẽ nâng mức lương của những người gọi là professional này, dùng cái từ managers. Lương trước đây là 45.000 thì bây giờ những người này sẽ nhận là 48.500 đồng. Wow, đúng là một sự khôn ngoan. Vì 47.476 đồng là phải trả tiền lương overtime, thì họ lên chút xíu thôi, tức là 40, chỗ khoảng 1.000 mấy nữa thôi, mà họ được một cái lợi vô cùng là 48.500 đồng, hơn cái mức, tức là cái ngưỡng cửa của chính phủ đưa ra. Và những người nhận 48.500 đồng này tiếp tục làm overtime chết luôn, nhưng mà cũng nhận 48.500 đồng, thưa quý vị. Đó là sự khôn ngoan. Và cái luật này bắt đầu vào 1 tháng 12 tới đây. Và một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Boeing. Phải nói Boeing năm nay là cái năm mà họ cũng được khá. Mới đây nhất thì Trung Quốc đã order khoảng 3.2 tỷ của những chiếc máy bay mà 787, và trước đó nữa không xa thì họ lại bán một số lượng lớn đến 30 chiếc Dreamliner cho hãng Qatar Airways. Và đó là cái số tiền đặt hàng liên tục tăng lên. Và mặc dù cái Dreamliner 787 này đó, nó đã xảy ra nhiều cái sự cố rất là khó chịu, như là bình điện rồi vân vân. Nhưng bây giờ thì bắt đầu khi mà được ổn định đó, thì đơn đặt hàng tiếp tục. Một chiếc máy bay này đó, cái dòng mà 787 model chính, tức là cái 787-9 đó, cứ có 787-7, 787 vân vân, thì bây giờ cái model cuối là 787-9 là khoảng 271 triệu cho một chiếc, kính thưa quý vị. Và cũng chúc mừng cho hãng Boeing, vì hãng Boeing phải được nhận hàng nhiều. Thì như vậy thì cái những người làm hãng Boeing sẽ có tiếp tục có công việc làm, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin khá thú vị, khá vui. Đó là theo như cái tờ Trulia, một cái trang mạng, một cái công ty mà chuyên môn làm những cái khảo sát về nhà, địa ốc, bất động sản v.v. Thì họ nói rằng chưa bao giờ mà cái số người immigration, tức là di dân đó, mà làm chủ căn nhà cao đến trong cái năm nay so với những năm về trước, từ năm 2001, thì họ nói rằng cái thời điểm đó đó 70% người Mỹ là làm chủ được căn nhà, American born resident own a home. Nhưng mà thời điểm đó là chỉ có 49.6% immigration là làm chủ căn nhà. Tức là 100 người Mỹ thì có 70 người làm chủ một căn nhà, tức là làm chủ là mua được đó các quý vị. Trong đó 100 người immigration di dân thì có 49 người là làm chủ căn nhà. Nhưng ngày hôm nay là 50-50, tức là half, phân nửa người, số người di dân đã làm chủ được căn nhà. Ngược lại thì chỉ có 66% US born resident làm chủ được căn nhà mà thôi. Tức là cái số này nó thấy là tỷ lệ nghịch. Tức là bên immigration thì tăng lên, thì bên người da người xanh ở Mỹ thì lại giảm xuống. Và cái điều này quay lại đó thì trước đây con số này nó chênh lệch rất nhiều, nhưng bây giờ thì nó hầu như, họ nói là hầu như nó, cái gap nó close keep gần lại, tức là cái sự này nó càng ngày càng ngắn lại. Họ nói đây là cái một sự phát triển tích cực, và đó là một khả năng cải thiện sự đóng góp của những người immigration cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Rõ ràng họ achieve, tức là họ đã thành công, họ đã với được gọi là cái American Dream, cái thưa quý vị. Và hai cái tiểu bang mà có số người di dân đó làm chủ căn nhà hầu như gần như bằng cái người native, tức là người xanh, người gốc Mỹ ở Mỹ, là ở Montana and Vermont. Và đó là một bản tin khá thú vị, và mình nghĩ rằng đó là một tin vui vì người di dân, trong đó cũng có người Việt Nam chúng ta nữa, thì qua đây họ hình như là không thích nợ và thích làm chủ một căn nhà, vì họ có cái câu an cơ thì lạc nghiệp, thưa quý vị. Trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói đến Amazon thì mình cũng biết rằng là Amazon cung cấp những cái dịch vụ chuyển hàng đến coi như là hầu hết các cái quốc gia ở vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhưng mà cái số lượng mặt hàng mà mình có thể mua ở trên Amazon mà chuyển thẳng được về Việt Nam thì mình nhưng nghĩ rằng nó hạn chế. Trong khi đó nếu mà mình qua cái trang ebay.com thì có lẽ là nếu mà mình muốn đặt hàng, có nhiều mặt hàng và chuyển thẳng về Việt Nam thì có lẽ là sẽ có nhiều cái sự chọn lựa hơn. Thế nhưng mà cái ưu điểm của Amazon vẫn là nằm ở cái chất lượng hàng hóa, và tất nhiên là trong những cái dịp cuối năm, ví dụ như là Black Friday, Thanksgiving hay là Christmas, thì quý vị đừng có nên bỏ qua những là đây là những cái thời điểm tốt nhất mà để gọi là săn hàng giảm giá ở trên Amazon.com. Anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thật sự ra Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị mua sắm thì những cái gì mà chúng ta cần thiết thôi, còn những gì mà chúng ta thấy mà nó rẻ quá chúng ta mua đó, đôi khi thì nó lại là cái waste, tức là chúng ta phí phạm. Nhưng mà phải nói rằng nếu mua sắm thì cũng thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta nên nhớ buy những gì mà we need, don't buy what we want. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị cả thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.